Ta xin mời Thánh Phòng đứng lên, ai nghe lời Chúa trong Thi Thiên 100 từ câu 5, câu 1 đến câu 5. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Xin mời Thánh cùng tôi đọc câu gốc trong câu 1. Hãy cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Xin mời Thánh đồng ngồi. Và bài giảng lượng của Mục sư Văn Nhiệm Hứa Trung Tính với chủ đề Muôn dân trên toàn cầu nên ca sướng. Xin mời sư.
Lần nữa xin được trân trọng kính chào hội thánh. Sáng nay chúng ta sẽ cùng học với nhau một thi thiên trong mùa lễ tạ ơn, một thi thiên rất là đặc biệt. Có một số người khi nghe tôi giảng một thời gian thì nói rằng là sao tôi thấy mục sư lúc nào lên giảng đoạn kinh thánh nào cũng nói là đoạn kinh thánh này rất là đặc biệt. Thì đương nhiên kinh thánh là lời Đức Chúa Trời, mỗi câu mỗi chữ đều rất là đặc biệt á. Tuy nhiên trong số những cái điều rất là đặc biệt trong lời của Chúa thì sẽ có những phân đoạn kinh thánh vô cùng đặc biệt. Trong 150 thi thiên, bất cứ thi thiên nào cũng tuyệt vời, nhưng có những cái thi thiên nó có một cái giá trị rất là sâu sắc đối với tấm lòng của những con dân của Chúa trải qua các thời đại. Ví dụ như tất cả chúng ta đều được khích lệ khi chúng ta nghe đọc thi thiên 23, phải không? Tôi đi thăm những con cái của Chúa trong bệnh viện. Thi thiên 23 cũng là một trong những thi thiên mà tôi thường đọc để khích lệ con dân của Chúa. Nó cũng là thi thiên khích lệ chính mình tôi. Nhưng sáng hôm nay chúng ta sẽ học với nhau một thi thiên. Đó là thi thiên 100. Thi thiên 100 chỉ có 5 câu thôi. Và nếu mà quý vị nhìn vào trong kinh thánh á, thì nó có một cái tiêu đề ở phía trên của thi thiên 100. Và trong tiếng Hebrew, cái tiêu đề phía trên của thi thiên 100 là thi thiên tạ ơn. Trong bản tiếng Việt của ta chúng ta thì ghi rằng thơ cảm tạ ơn. Trong tiếng Hebrew nó là thi thiên tạ ơn, a psalm of thanksgiving, hay là a psalm for giving thanks. Thật ra một trong 150 thi thiên á thì có rất nhiều những thi thiên kêu gọi tinh thần tạ ơn và ca ngợi Đức Chúa Trời. Ví dụ như thi thiên 107. Thi thiên 107 nhiều khi chúng ta ít có để ý, nhưng thi thiên 107 là một thi thiên cực kỳ đặc biệt và có giá trị đối với cái niềm tin của những người đầu tiên đặt chân lên nước Mỹ. Thi thiên 107 được gọi là thi thiên của người hành hương, bởi vì những người tổ phụ thanh giáo, tức là những người Puritan, những người thanh giáo, khi mà họ đi từ châu Âu đến Mỹ đó, thì họ rất là quý trọng thi thiên 107, bởi vì họ nhìn thấy cái kinh nghiệm của họ nó gắn liền, nó rất là phù hợp với thi thiên 107. Họ trân quý nó như là một cái mô tả cái cảnh mà họ đã từng phải lang thang vô gia cư, chịu tù đầy và những cái bách hại mà họ chịu đựng ở tại châu Âu trước khi họ đến Mỹ. Và sau đó những ngày đầu tiên khi mà họ đặt chân đến Mỹ, họ nhớ lại những cái người thân của họ đã chết trong cái chuyến, những cái chuyến tàu từ châu Âu đến Mỹ, và rồi mùa màng khó khăn, rồi tất cả những cái nạn đói, tất cả cái điều đó trải qua trong suốt hành trình đức tin của họ. Và tổ phụ của chúng ta, những người đã thành lập nước Mỹ này, họ rất là quý trọng thi thiên thứ 107, và họ gọi đó là thi thiên của người hành hương, và họ cảm tạ Chúa mỗi khi họ hát lên thi thiên 107 này. Và ví dụ như thi thiên 108 đi, thi thiên 108 là một thi thiên cũng rất là đặc biệt, bởi vì đây là thi thiên sử dụng cái từ tạ ơn hay là cái từ cảm tạ thanh nhiều nhất trong tất cả các thi thiên. Thế nhưng thi thiên 108 á, thi thiên 100 mà chúng ta học ngày hôm nay á, là thi thiên duy nhất trong một số, trong số 150 thi thiên đã được xác định một cách rất rõ ràng là đây là một thi thiên tạ ơn, a psalm for giving thanks. Đây là thi thiên duy nhất trong 150 thi thiên được xác định một cách rõ ràng đây là một thi thiên tạ ơn. Và quả thật đó là một thi thiên rất là tuyệt vời và là tinh túy của sự cảm tạ. Thầy tớ vĩ đại của Đức Chúa Trời, mục sư Charles Spurgeon, một mục sư vĩ đại của thế kỷ thứ 19, ông đã tuyên bố khi ông đọc thi thiên 100. Ông nói rằng ngoài thiên đàng ra không có gì cao cả hơn trên cõi đời này bằng việc một hội chúng rộng lớn sẽ hát cái thi thiên cao quý này. Thi thiên 100 rất là ngắn gọn và nó được mở đầu bằng một cái lời kêu gọi. Hỡi cả trái đất hãy có tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Đây là lời kêu gọi của tác giả. Hỡi cả trái đất hãy có tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Cái lời kêu gọi thờ phượng và ngợi khen Đức Chúa Trời của tác giả Thi thiên 100, ông không viết ra để dành cho dân Israel là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Ông không nói rằng dân Israel này ngợi khen Đức Chúa Trời. Không, ông nói rằng hỡi cả trái đất, nghĩa là cho mọi người. Và nếu như cả trái đất nó không chỉ là con người mà nó còn là muôn loài vạn vật phải cất tiếng ca ngợi và tạ ơn Đức Chúa Trời, thì dân sự của Đức Chúa Trời và hội thánh của Đức Chúa Trời lại càng phải biết ơn và tạ ơn Chúa. Vấn đề chúng ta có bao giờ chúng ta hỏi ra rằng làm sao để mọi người trên đất có thể nhận biết Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài không? Tác giả nói rằng hỡi cả trái đất, nhưng mà xung quanh chúng ta còn biết bao nhiêu người không biết về Chúa, làm sao họ tạ ơn Chúa được? Đó chính là cái trách nhiệm của dân Israel, phải rao truyền Đức Chúa Trời của họ cho mọi dân ở trên đất. Ngay khi Chúa kêu gọi Abraham, Chúa đã nói với Abraham về lời hứa của Chúa ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3 rằng các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Các chi tộc trong thế gian sẽ nhờ ngươi, nhờ dòng dõi của Abraham mà được phước. Và như vậy cái trách nhiệm của dân Israel, họ không chỉ tồn tại cho chính mình họ mà họ phải rao truyền Đức Chúa Trời của họ cho mọi dân trên đất. Và ngày hôm nay dòng dõi Abraham thuộc linh là hội thánh của Đức Chúa Trời phải mang lấy cái trách nhiệm đó. Đó là trách nhiệm của hội thánh Chúa, trách nhiệm của mọi cơ đốc nhân trong việc rao truyền Đức Chúa Trời cho mọi dân ở trên đất này. Nói một cách khác, câu 1 không chỉ là lời kêu gọi mọi người thuộc dân sự Chúa phải ca ngợi Ngài, nhưng nó cũng là lời kêu gọi rao truyền danh Chúa khắp đất để mọi người nhận biết, thờ phượng và ca ngợi Chúa. Thành ra trong mùa lễ tạ ơn năm nay, xin Chúa đừng để cho chúng ta bận rộn về một cái điều gì khác hơn ngoài một cái mục đích chính là hướng về Chúa, dâng lên cho Chúa lời ngợi khen, nói với Chúa những lời cảm ơn Chúa từ tận tấm lòng của mình và nói về Chúa cho người khác. Chúng ta giống như tuần trước tôi nói đó, nhiều khi mình bận, bây giờ là đã bắt đầu bận suy nghĩ là kiếm cái công thức nào để làm con gà tây cho năm nay nó ngon hơn con gà tây của năm trước. Cái vô bụng nó cũng giống nhau hết. Phải không? Mình mất thì giờ quá nhiều cho con gà tây, mình mất quá nhiều thì giờ cho cái việc trang trí cho gia đình, mình mất quá nhiều thì giờ để mua quà cho nhau, mà mình lại không dành đủ thì giờ để mình dâng món quà lên cho Chúa. Mà món quà mà Chúa muốn hơn hết chính là tấm lòng thờ phượng và biết ơn Chúa của mình và tinh thần rao truyền phúc âm của Chúa cho những người xung quanh mình. Thật ra tôi nhắc lại, hội thánh cũng có những cái thì giờ ngợi khen là tạ ơn rồi rao truyền phúc âm. Hội thánh nhớ ngay từ bây giờ, thay vì nhớ về một con gà tây nào đó, thì hãy để cho đầu óc mình nó tập trung vào chính Chúa và xin Chúa cho mình nhớ đến một người nào đó Chúa đặt bên cạnh mình, họ chưa biết Chúa, họ cần Chúa, họ cần phúc âm, cầu nguyện cho họ, mạnh dạn làm chứng về Chúa cho họ, mời gọi họ đến trong sự thờ phượng và cầu nguyện để họ biết Chúa. Thế thì một cách mở đầu bằng lời kêu gọi, hãy thờ phượng, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Thế thì vấn đề được đặt ra rằng lý do mà chúng ta cần phải thờ phượng và cảm tạ Đức Chúa Trời là gì? Câu số 3 mở đầu bằng việc biết rằng, phải biết rằng, phải biết rằng. Cái chữ biết đó ở trong cái Thi thiên 100 câu 3 nó có nghĩa là biết qua cái kinh nghiệm, và nó cũng mang một cái nghĩa rất là đặc biệt, nó có nghĩa là công nhận hay là thừa nhận một cái gì đó. Thế thì chúng ta, lý do để chúng ta thờ phượng và cảm tạ Chúa đó là chúng ta biết cái gì và chúng ta công nhận điều gì để mà chúng ta thờ phượng và cảm tạ Chúa. Điều đầu tiên tác giả nói với chúng ta là chúng ta cần phải nhận biết một điều rất là quan trọng, cần phải công nhận một cái điều rất là quan trọng, đó là Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo. Câu số 3 phần A nói rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài. Chính Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta và do đó chúng ta là tạo vật của Ngài. Đây là một nhận thức vô cùng quan trọng. Bởi vì cái nhận thức rằng Chúa là đấng dựng nên chúng ta, tạo dựng nên chúng ta, nó sẽ quyết định cái cách sống của một người và cả cái số phận đời đời của người đó. Quý vị có thấy một điều rằng khi mình nhận thức được ai là cha là mẹ của mình, ai là người sanh mình ra trên đất, nó đã vô cùng quan trọng rồi không? Thành ra quý vị sẽ thấy một điều rằng là ở trong châm ngôn 30 mà chúng ta đã học với nhau, một trong những cái tội lỗi mà Salomon đề cập đến trong cái xã hội người ta đang sống ngày hôm nay là gì? Đó là bất hiếu. Là bởi vì bất hiếu nó đụng đến cái vấn đề đạo đức, về bản chất đạo đức trong con người. Con người sinh ra khi biết cha mẹ mình là ai rất là quan trọng. Con người ta biết cha mẹ mình là ai mà còn bất hiếu với cha mẹ mình, đó là tán tận lương tâm, đó là cái tội không chấp nhận được. Mình đọc châm ngôn 30 mình học với nhau rồi. Nếu như mình nhận biết cha mẹ là người đã sanh mình ra mà mình còn phải hiếu kính với cha mẹ mình, huống chi mình nhận biết được rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên mình trên đất này, thì phải chăng đó là một nhận thức vô cùng quan trọng. Bởi vì mình có thể mình không được quyền bất hiếu với cha mẹ mình, thì mình lại càng không được quyền từ chối đấng đã tạo dựng nên mình và từ chối thờ phượng đấng đã dựng nên mình. Và đây là điều mà chúng ta cần phải nhận thức ra. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài. Ở trong Thi Thiên đoạn 14, Thi Thiên 14 câu 1, tác giả viết rằng kẻ ngu dại thì nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Chữ ngu dại ở đây là chữ ngu dại về phương diện thuộc linh. Cho dù một người có học hành bao nhiêu, có bằng cấp bao nhiêu, có làm ở những cái chức vụ cao bao nhiêu trong xã hội dân nữa, nếu người đó phủ nhận Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên mình, Kinh Thánh nói rằng đó là kẻ ngu dại về phương diện thuộc linh. Thì có kẻ ngu dại mới nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó thảy đều bại hoại, làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm một điều lành. Quý vị biết không, con người ta kiêu ngạo và con người ta luôn luôn muốn chối bỏ đấng tạo hóa. Có một thời gian khi tôi còn ở tuổi thanh niên á, thì tôi học lớp 12. Năm đó tôi học lớp 12 là năm 1984. Tôi bắt đầu học lớp 12. Và ở Việt Nam khi mà tôi bắt đầu lớp 12 đó, thì tất cả chúng tôi đều phải học thuyết tiến hóa, Theory of Evolution. Đó là thuyết tiến hóa. Và đây là một trong những cái thuyết được phổ biến rộng rãi trong các trường học ở Việt Nam. Tôi lớn lên trong hội thánh, tôi được nuôi dạy, lớn lên và được biết Kinh Thánh. Thành ra tôi bắt đầu, tôi có một cái thời gian, thời điểm bây giờ tôi tìm hiểu về thuyết tiến hóa của Charles Darwin, một khoa học gia người Anh. Và tôi dành nhiều thời giờ để tôi tìm hiểu thuyết tiến hóa. Và bây giờ tôi mới nhận ra một điều rằng nó có, trong thuyết tiến hóa nó có những cái lỗ hổng rất lớn. Bởi vì thuyết tiến hóa nó thiếu những cái bằng chứng khoa học cho sự tiến hóa giữa các loài. Và khi tôi nhận ra điều đó, tôi nghĩ rằng mình chỉ là một đứa thanh niên bình thường, mình không phải là một khoa học gia. Mình chỉ cần mình đối diện, mà thời điểm bây giờ tôi cũng không có nhiều sách vở để nghiên cứu, không có Google, không có Internet, không có gì hết. Mà chỉ bằng một cái nhìn rất là đơn giản, tôi có thể nhận ra rằng cái thuyết tiến hóa nó có những cái mắt xích mà nó hoàn toàn bị mất đi để nó liên kết sự tiến hóa giữa các loài. Vậy thì tại sao nhiều người, kể cả những người học thức, lại có thể tin vào một lý thuyết thiếu sót như vậy? Tôi không hiểu được. Lúc bây giờ tôi còn trẻ lắm, nhưng mà sau này khi tôi lớn lên, tôi có nhiều cái cơ hội để tôi học hỏi nhiều hơn, tôi đọc sách nhiều hơn, thì tôi nhận ra một điều rằng cái sức hấp dẫn của thuyết tiến hóa nó không phải là chính cái bản thân của thuyết tiến hóa. Thuyết tiến hóa chẳng có gì để mà chúng ta phải nặng lòng với nó hết. Nhưng cái sức hấp dẫn của thuyết tiến hóa nó nằm ở chỗ đó là cái lý thuyết loại bỏ cái nhu cầu cần đến Đức Chúa Trời. Nó giải thích mọi thứ hiện hữu mà không cần đến một quyền năng sáng tạo thiên liêng. Và vì có những con người ta luôn luôn có cái xu hướng loại bỏ sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, thành ra người ta sẵn sàng chấp nhận để nhận lấy một cái lý thuyết đầy dạy những cái thiếu sót, hơn là phải thừa nhận rằng là Đức Chúa Trời đã dựng nên muôn loài. Quý vị sẽ thấy rằng đó là lý do tại sao thuyết tiến hóa rất phổ biến ở các nước cộng sản. Ở tất cả các nước cộng sản, thuyết tiến hóa được dạy dỗ một cách rất là phổ biến. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ vô thần, họ phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Và thuyết tiến hóa là cái thứ dùng để tẩy não học sinh nhanh nhất. Và người ta chú tâm vào thuyết tiến hóa ở các nước cộng sản. Và chúng ta thấy đó là cái xu hướng của con người. Và người ta cố gắng loại bỏ rằng Đức Chúa Trời không phải là đấng sáng tạo. Mà nếu Đức Chúa Trời không phải là đấng sáng tạo, thì tại sao tôi cần phải thờ phượng Đức Chúa Trời? Tại sao tôi cần phải ngợi khen, cảm tạ, biết ơn? Quý vị biết không, câu Kinh Thánh này rất là hay, bởi vì tác giả đã khẳng định cái điều đó. Ở trong phần A của câu 3 ghi rằng, Hãy biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Chúng tôi thuộc về Ngài. Quý vị thấy chỗ đó không? Bạn tiếng Anh mình là And we are His. Chúng tôi thuộc về Ngài. Thế nhưng bạn New King James khi viết cái phân đoạn Kinh Thánh này á, bạn New King James viết rằng Know that the Lord, He is God. It is He who has made us, and not we ourselves. And not we ourselves. Thì không có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, and not we ourselves, và chúng tôi không tự tạo dựng nên chính mình. Đây là cái câu mà chúng ta có thể hiểu cái câu trong bản ESV thì dịch rằng and we are his people, and we are his. Nhưng mà câu này cũng còn có nghĩa rằng and not we ourselves, và chúng tôi không tự tạo dựng nên chính mình. Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng tôi và chúng tôi không được không tự tạo dựng nên chính mình. Và chúng ta cần phải thừa nhận rằng chúng ta không tự nhiên mà có, chúng ta cũng không tạo dựng nên chính mình. Và do đó mục đích mà chúng ta sống trong cuộc đời này không bao giờ là chính chúng ta, mà là Đức Chúa Trời đấng tạo dựng nên chúng ta. Có người ta tạo nên một cái cell phone có một cái mục đích, và có người ta tạo nên nó để nó sống, nó được tồn tại nhằm cái mục đích để phục vụ cái điều mà người thiết kế tạo dựng nên nó. Và chúng ta được Đức Chúa Trời tạo dựng nên, chúng ta cũng sẽ phải sống với cái mục đích mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta. Chừng nào chúng ta tự nhiên mà có thì chúng ta muốn sống như thế nào cũng được. Nhưng bởi vì Chúa là đấng tạo dựng nên chúng ta không dựng nên chính mình. Chúng ta phải sống với cái mục đích mà đấng tạo hóa dựng nên chúng ta. Đó là chúng ta phải nhận biết Ngài, phải thờ phượng Ngài và bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngài. Chúng ta cần phải biết rằng Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi, nhưng chúng ta cũng cần phải biết rằng Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, nhưng chúng ta cũng cần phải biết rằng Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi nữa. Ở trong câu 3 nói rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài và chúng tôi là dân sự Ngài. Chúng tôi được Chúa tạo dựng nên và chúng tôi là dân sự Chúa là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Chúng ta đã, Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó có con người, cả những người thờ phượng Chúa và những người không thờ phượng Ngài. Nhưng dân Israel phải nhận ra một điều rất là đặc biệt, đó là Ngài không chỉ tạo dựng nên họ, mà Ngài còn lập họ trở nên một dân thuộc riêng về Ngài. Và tác giả nói rằng người Israel phải hiểu điều này. Tại sao mà dân sự của Chúa phải thờ phượng và biết ơn Chúa? Bởi vì Chúa đã tạo dựng nên quý vị. Mà Chúa không những dựng nên quý vị, mà Chúa còn đem quý vị ra, lập quý vị trở nên là dân của Chúa, một dân thuộc riêng. Bởi quý vị sẽ thấy một điều rằng là Đức Chúa Trời không chỉ chọn và lập dân Israel là dân của Ngài, mà khi họ bị nô lệ ở tại xứ Ai Cập thì chính Chúa đã cứu họ, đem họ ra khỏi xứ Ai Cập để đặt họ vào ở trong đất hứa. Chúng ta cũng là những người được phước, bởi vì Đức Chúa Trời không chỉ là đấng sáng tạo của chúng ta, Chúa không chỉ tạo dựng nên chúng ta, mà Ngài còn ban cho chúng ta sự cứu rỗi để chúng ta trở nên dân sự Ngài. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9 nói rằng: Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ, nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân của Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót mà bây giờ được thương xót. Và ngày hôm nay khi chúng ta nhận thấy đặc ân của mình, khi Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta, giống như Ê-phê-sô nói trong đoạn 1 câu 3 rằng: Từ trước khi sáng thế, để làm gì? Để khiến chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài, trở nên những người thuộc riêng về Ngài, và ban cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên. Chúng ta phải tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa dựng nên mình. Mình, Chúa dựng nên mình mà mình không thờ phượng Chúa, mình còn phạm một cái tội nặng hơn là bất hiếu với cha mẹ nữa. Mà mình ở nơi đây, mình không chỉ biết ơn Chúa vì Chúa dựng nên mình, mà bởi vì Chúa còn cứu mình để mình trở nên con cái. Chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi, chúng ta cũng biết Đức Chúa Trời là đấng yêu thương thành tính. Chúa cho họ là dân của Chúa. Dân như thế nào? Dân như thế ở trong xứ Ai Cập cũng là dân ở đất nước Ai Cập vậy, nhưng họ khốn khổ trong đất nước. Nhưng Chúa cứu họ để họ trở thành dân của Chúa, và họ Chúa khiến họ là bầy chiên của đồng cọp. Hình ảnh người chăn và bầy chiên trong Kinh Thánh là một hình ảnh rất tuyệt vời. Nếu chúng ta trở lại với Thi Thiên 23 thì chúng ta thấy rằng đối với người chăn thì đó là một người chăn yêu thương, một người chăn chăm sóc, một người chăn đem lại những cái phước hạnh lớn nhất cho bầy chiên của mình. Chúa Giêsu nói trong Giăng đoạn 10 câu 11 rằng: Ta là người chăn hiền lành. Người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Chúng ta biết ơn Chúa bởi vì Chúa tạo dựng nên chúng ta, Chúa cứu chúng ta. Và cho đến giờ này quý vị có thấy tình yêu của Chúa trên cuộc đời mình? Quý vị có thấy tình yêu của Chúa trên cuộc đời mình? Tôi thấy chị Kiều, chị đứng lên, chị làm chứng, tôi cảm ơn Chúa. Có lại nhiều người ở đây không biết sao, thấy chị cứ ngồi chị giữa góc cột hoài. Chị giữa góc cột á, là tôi nói là đây là cái ơn phước lớn lắm của Chúa cho chị. Chúa đã chữa cho chị rất nhiều bệnh, Chúa đã thêm sức cho chị rất là đặc biệt rồi. Và ngày hôm nay, chị có thể ngồi đó mà thờ phượng Chúa. Chúa dùng cuộc đời của chị để mà chị ở bên đây, chị có thể làm chứng cho em chị ở Việt Nam tin nhận Chúa. Và từ cái người em đó đã có những người khác tin nhận Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa đụng đến cuộc đời của một người, cả về tâm linh và cả về phần thể chất. Chúng ta cảm ơn Chúa. Có lý do gì chúng ta không thờ phượng Chúa khi chúng ta nhìn thấy tình yêu của Chúa trên đời sống của chúng ta? Ở trong câu 5 nói rằng: Vì Đức Giê-hô-va là thiện, Chúa là thiện, sự nhân từ của Chúa hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là hằng có mãi mãi, và tình yêu nó không bao giờ thay dời, bởi vì sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Cái nhận thức Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi, Đức Chúa Trời là đấng yêu thương thành tín, đem đến cho chúng ta những cái phương cách thờ phượng và cảm tạ Đức Chúa Trời. Trong Thi Thiên này cho chúng ta thấy có ba cách mà chúng ta có thể thờ phượng và cảm tạ Chúa. Trong câu 3 nói rằng: Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Khá hầu việc. Cách đầu tiên chúng ta có thể thờ phượng Chúa và biết ơn Chúa đó là hầu việc Chúa. Hầu việc mà hầu việc trong tinh thần nào? Hầu việc trong tinh thần vui mừng. Quý vị biết không, trong nguyên ngữ đó, cái chữ, cái động từ hầu việc đó, nó có một cái nghĩa rất là rộng. Cái từ hầu việc đó, nó có cùng cái gốc từ, đây là một động từ, nhưng nó có cùng cái gốc từ với một cái danh từ, đó là đầy tớ hay là nô lệ. Cái từ serve, cái từ phục vụ đó, nó có cùng một cái gốc từ với từ đầy tớ hay từ nô lệ. Và từ này á, trong Kinh Thánh dùng để nói đến cái tình trạng nô lệ của dân Israel tại Ai Cập. Nhưng mà trong câu 3, cái từ hầu việc đó, nó còn có nghĩa là thờ phượng, serve, nó còn có nghĩa là worship. Rất là đặc biệt phải không? Hay là nó có nghĩa là dâng hiến phục vụ Đức Chúa Trời như một cái hành động sùng kính vậy. Ở trong thí dụ như trong Sách Ê-díp-tô ký đoạn 3 câu 12, Kinh Thánh ghi rằng: Khi ngươi dắt dân ra khỏi xứ Ê-díp-tô rồi, thì các ngươi sẽ hầu việc Đức Chúa Trời tại trên núi này. Thì cái điều mà Đức Chúa Trời nói với Môi-se, cái chữ hầu việc Đức Chúa Trời trên núi này, có nghĩa là thờ phượng Đức Chúa Trời ở trên núi này. Chúng ta thấy rằng chữ hầu việc đó, một mặt nó liên quan tới sự nô lệ, mặt khác nó liên quan tới sự thờ phượng. Nếu chúng ta kết hợp hai cái ý nghĩa này vào, thì chúng ta thấy đây là một từ rất là đặc biệt đối với dân Y-sen. Dân Y-sen được Chúa giải cứu ra khỏi ách nô lệ tại Ai Cập, nên bây giờ họ được kêu gọi hay thờ phượng Ngài qua sự hầu việc Ngài. Họ hầu việc Ngài không phải như là một nô lệ khốn khổ hầu việc cho những cái người chủ Ai Cập rất là độc ác, mà họ sẽ hầu việc Đức Chúa Trời đã yêu thương, đã tạo dựng, đã giải cứu họ. Và chính vì vậy họ sẽ hầu việc Đức Chúa Trời một cách vui mừng, chứ không phải là sự miễn cưỡng. Và ý nghĩa này nó hoàn toàn đúng đối với Cơ Đốc nhân. Chúng ta vui mừng hầu việc Đức Chúa Trời vì Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi và cho chúng ta được hòa thuận và làm con cái Ngài. Thành ra Cơ Đốc nhân sẽ hết lòng trong sự hầu việc Chúa, làm việc hầu việc Chúa rất nhiều, nhưng mà mặt phải cười. Mồ hôi có đổ mặt cũng phải cười. Người kế bên bưng cái mâm đạp cái chân mình cái đau, nhưng mà cũng phải cười. Cười không phải cười giả bộ, cười không phải là cười thảo mai, cười không phải là cười giả lạ, cười từ trong tấm lòng, bởi vì mình biết rằng mình có cơ hội được phục vụ Chúa. Chúa dùng mình được bao nhiêu, mình cảm ơn Chúa về việc đó. Mình không đòi hỏi gì hết. Hãy hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Chúng ta biết rằng khi chúng ta hầu việc Chúa thì chúng ta đang đầu tư vào cõi đời đời. Chúng ta biết rằng khi chúng ta hầu việc Chúa là lúc chúng ta nhận ra giá trị của cuộc đời của mình. Chứ đâu có lô nói trong Cô Tô Nhì đồng 4 câu 7 rằng:
nhưng chúng tôi đựng cái cụ quý, tức là phúc âm, trong chậu bằng đất, tức là cái thân thể của chúng ta, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chứ chẳng phải bởi chúng tôi. Tôi suy nghĩ câu số 3 hoài: hãy hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng thì dễ rồi, nhưng mà chịu khó nhìn qua mấy cái người xung quanh mình coi, hầu việc mấy người đó có vui mừng được không? Hầu việc Chúa vui mừng được à? Tại Chúa thương mình, nhưng mà hầu việc mấy người xung quanh mình vui mừng được không? Căng à, chứ mày giỡn chơi đâu. Hầu việc mấy người xung quanh không dễ vui mừng đâu, tại vì họ không giống như Chúa. Họ cử nữ, họ than phiền, họ phê phán, làm không cảm ơn mà còn chê nữa. Nhưng mà quý vị ơi, chúng ta sẽ biết ơn Chúa để chúng ta vào phục vụ Chúa. Và chúng ta hãy nhớ một điều á, là cho dù chúng ta có phục vụ người khác đi chăng nữa thì chúng ta cũng đang làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Cô-lô-se đoạn 3 câu 23 câu 24 nói rằng: hãy làm việc gì hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. Thành ra có mấy người khó chịu quá thì mình nhìn họ và mình nhớ là không phải đang hầu việc mình, mình đang hầu việc Chúa. Mình sẽ lấy niềm vui mình hầu việc Chúa, mình sẽ lấy tình yêu thương mà mình hầu việc Chúa. Và cái điều đó nó đến từ cả tấm lòng biết ơn Chúa. Chúng ta không chỉ thờ phượng và biết ơn Chúa bằng sự hầu việc, mà câu 2 nói rằng hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Một cái tấm lòng nhận biết Chúa sẽ vui thích thờ phượng và ca ngợi Chúa. Hát là để ca ngợi khen Đức Chúa Trời, là một cái cụ lễ tạ ơn dâng lên trước mặt Ngài. Hát không phải là biểu diễn một bài hát, hát cũng không phải là hát cho xong, hát cho có, hát như một phần của nghi lễ. Tôi không biết quý vị sao á, nhưng mà khi mà tôi đứng ở dưới tôi hát, tôi ưa nhìn cái mặt của cái người hát đứng ở trên đây. Tôi không biết họ hát hay dở, nhưng mà có những người á, tôi thấy họ đang ở trong một cái sự đắm chìm ở trong sự thờ phượng. Mà cũng có những người sau khi tôi nhìn xong tôi nhắm mắt lại, tôi không dám nhìn nữa, tại vì tôi bị phân tâm. Mình không dám xét đoán tấm lòng người ta, mà tôi không dám xét đoán, nhưng mà tại vì tôi không dám xét đoán thôi, tôi nhắm mắt lại cho nó chắc ăn. Mình không dám nghi ngờ sự dữ, nhưng mà thờ phượng hát sướng không phải là vô đây hát một bài. Nếu mà vô đây hát một bài, mình mở YouTube lên mình nghe hay hơn. Nếu mà tại sao mình phải đứng đây mình hát là bởi vì mình biết ơn Chúa. Mình hát là bởi vì mình vui mừng. Quý vị có thấy ở trong câu 1 đó là hỡi cả trái đất hãy cất tiếng reo mừng hơn. Cái chữ reo mừng nó nghĩa gì? Cái chữ reo mừng nó có nghĩa là tiếng reo của một người khi mà họ nhìn thấy vị vua thắng trận của họ đi về đó. Thì họ, người dân họ đứng họ la lên, họ la ồn ào lên, họ la hết cỡ lên, họ mừng ông vua đang chiến thắng trở về. Và đó là điều mà tác giả Thi Thiên kêu gọi muôn dân hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Thành ra tôi áo ước rằng mỗi khi chúng ta đứng ở trong đền thờ, chúng ta còn cơ hội để chúng ta hát, chúng ta ca ngợi Ngài đó, thì xin Chúa cho chúng ta hát bằng cả sức lực của mình. Hát giống như là mình sẽ không còn hát được nữa. Hát bằng cả niềm vui của một đời sống nhận biết ơn Chúa và biết ơn Ngài. Đừng có hát mà còn quan tâm đến nhan sắc của mình. Khi mình hát dữ quá, mặt mình còn đẹp không? Rồi hát rồi tóc có rớt xuống không? Rồi make up nó đi đâu? Rồi mascara rồi nó có chảy nước không? Chứ đừng có quan tâm cho nó nữa. Mình hát cho Chúa vì mình biết ơn Chúa. Hát hết sức, hát hết lòng, hát bằng cả niềm vui, hát bằng cả cái sức mạnh của mình. Nhiều người nói rằng là không, mình phải biết kiểm soát cái cảm xúc của mình lại. Nhưng mà Chúa dựng mình, toàn bộ con người mình là một tổng thể, trong đó có tâm linh, trong đó có cái tinh thần, trong đó có cả cảm xúc, trong đó có cả tình yêu Chúa nữa. Hãy dâng cho Chúa một cái điều gì tốt nhất trong sự ca ngợi Chúa. Hãy hát làm sao mà những người họ không tin Chúa, nếu một ngày nào đó họ đứng bên ngoài, họ nhìn vô và nói đây là một cái hội chúng rất là đặc biệt. Bởi vì Đức Chúa Trời là ai mà những con người này có thể dốc đổ cả tấm lòng ra để mà hát thờ phượng Chúa. Và đây là cái điều xin Chúa cho chúng ta hát để thờ phượng Chúa. Thầy thơ chú một sư Charles Spurgeon, ông viết một cái câu, ông nói rằng Đức Chúa Trời vui mừng của chúng ta nên được thờ phượng bởi một dân vui mừng. Ông nói rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời vui mừng, và của chúng ta nên được thờ phượng bởi một dân vui mừng. Một tâm thần hân hoan mới phù hợp với bản tính của Đức Chúa Trời, các công việc của Ngài và lòng biết ơn mà chúng ta nên nuôi dưỡng đối với những ơn phước của mình. Vì có biết ơn Chúa, Chúa có phải Đức Chúa Trời mình không? Có cảm thấy rằng là mình được phước bởi vì Chúa cứu mình và Chúa cho mình làm dân sự của Chúa không? Thế thì anh ca ngợi Chúa, Chúa một cách vui mừng. Đức Chúa Trời vui mừng của chúng ta xứng đáng được thờ phượng bởi những bởi một dân vui mừng. Xin Chúa đem chúng ta qua điều đó. Chúng ta có thể thờ phượng Chúa bằng sự hầu việc, bằng sự ca ngợi. Và điều thứ ba, hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài. Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài trong câu 4. Hãy cảm tạ, đem của lễ, ngợi khen mà bước vào. Giống như bài hát đầu tiên mà chúng ta vừa mới hát hồi nãy, phải không? Mang của lễ, của sự thờ phượng, bước vào trong đền thờ của Chúa. Thờ phượng và ngợi khen Đức Chúa Trời một cách cụ thể bằng sự dâng hiến. Ở đây không chỉ là dâng hiến tiền bạc, mà là dâng hiến khả năng, dâng hiến thì giờ, dâng hiến sức khỏe, dâng hiến những gì mà Chúa ban cho mình để thờ phượng Chúa. Như vậy trong mùa tạ ơn này, xin Chúa nhắc chúng ta lý do tại sao chúng ta tạ ơn Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời, đấng sáng tạo. Chúa là đấng cứu rỗi, Chúa là đấng yêu thương hạnh phúc. Chúng ta thờ phượng Chúa bằng ba cách nào? Đó là chúng ta hầu việc Chúa. Mà hầu việc phải vui mừng nha, chứ không có hầu việc không có nhăn nhó nha. Rồi phải hát ca ngợi Chúa và phải cảm tạ Chúa bằng việc dâng hiến cho Chúa sức lực, tài năng, thì giờ, tiền bạc, mọi điều Chúa ban cho mình. Tôi chỉ muốn kết luận bằng việc đọc cho quý vị nghe một nhận định của nhà giải nghĩa Kinh Thánh Warren Wiersbe. Ông nói rằng nếu chúng ta được Đức Thánh Linh và lời thánh của Đức Chúa Trời kiểm soát, điều đó sẽ được bày tỏ qua cách chúng ta thờ phượng Ngài. Thay vì bắt chước đời này, chúng ta sẽ được lời và Thánh Linh dẫn dắt để vui mừng trong Chúa, vâng phục Chúa và biết ơn Chúa, và thế gian sẽ thấy sự khác biệt ấy. Sau cùng hãy lưu ý rằng tinh thần biết ơn giúp chúng ta vượt qua những tội lỗi được chấp nhận vốn thường xâm nhập vào đời sống chúng ta, giống như là kêu ca oán trách trong câu 1, thờ phượng thần tượng trong câu 2, kiêu ngạo trong câu 3 và vô ơn trong câu 4. Ông nói rằng đây là những cái tội lỗi mà thường người ta chấp nhận, nhưng khi chúng ta bước vào trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta loại bỏ được nó. Chính khi tội phụ loài người trở nên vô ơn, nhân loại bắt đầu rơi vào vòng xoáy tội lỗi và đoán phạt. Thay vì biết ơn những gì họ có, Adam và Eva đã tin lời dối trá của Satan rằng Đức Chúa Trời đang giữ lại điều tốt lành khỏi họ, và điều đó dẫn họ đến tội lỗi. Một tâm linh biết ơn là một tâm linh đặc thắng. Một tâm linh biết ơn là một tâm linh đặc thắng. Một tâm linh biết ơn sẽ không còn lời kêu rêu, không còn lời cằn nhằn, không còn lời buông bã nữa. Một tâm linh biết ơn là một tâm linh sẽ sống một cuộc đời để cho Chúa sử dụng cuộc đời mình, một cuộc đời đầu phục Chúa. Tôi muốn kết thúc bằng một bài thánh ca. Khi tôi đọc tên bài thánh ca này, có lẽ quý vị sẽ thấy rất là xa lạ, nhưng rồi khi nghe đàn, quý vị sẽ thấy rất là quen thuộc. Tôi nói đến người đã sáng tác cái bài hát này, đó là William Keith. William Keith sinh năm 1560 và qua đời năm 1594. Ông là một mục sư và thi sĩ thanh giáo, tức là Puritan, người Scotland. Ông là một trong những mục sư bị bách hại với triều đại của nữ hoàng Mary đệ nhất, mà trong lịch sử người ta thường gọi nó là Mary the Bloody, tức là bà tàn ác, bà tàn sát những người Cơ Đốc giáo kinh khủng lắm. Và ông đã lánh nạn đến thành phố Geneva ở Thụy Sĩ, và tại đây ông cộng tác với nhà thần học Calvin và các mục sư khác. Họ viết nên một cái tuyển tập thánh thi gọi là Geneva Psalter. Ông viết nên cái tuyển tập đó. Cái tuyển tập này nó bao gồm 150 thi thiên được viết lại dưới cái dạng thơ mà nó có nhịp, để có thể hát bởi hội chúng theo phong cách cải chánh của John Calvin. William Keith chính là người đã sáng tác bài thánh ca mà ở trong hội thánh thường gọi là O Hundred, dựa hoàn toàn trên thi thiên 100. Bài thánh ca này nằm trong bài thánh ca số 5 của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Trong cuốn cái thánh ca của giáo hạt, đó là bài số 3 mà chỉ có một lời thôi, và nó có tên là Muôn Dân Trên Hoàng Cầu Nên Ca Sướng. Và bài thánh ca này sau đó được một cái nhạc sĩ người Pháp là Louis Bourgeois phổ nhạc, và sau đó cái bài thánh ca này nó đã trở thành biểu tượng âm nhạc của phong trào cải chánh. Chúng ta kết thúc giờ nhóm ở đây. Chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện chung. Chúng ta sẽ kết thúc bằng lời ngợi khen Chúa, bằng bài thánh ca Muôn Dân Trên Hoàng Cầu Nên Ca Sướng. Và chúng ta sẽ kết thúc giờ nhóm sáng nay ở đây. Sau đó chúng ta có thời giờ để tổ chức hội đồng bầu cử của hội thánh. Chúng ta cùng cầu nguyện chung. Lạy Cha, chúng con ở trên trời. Danh Cha được tôn thánh. Nước Cha được thế. Ý Cha được nên. Ở đất trên trời. Xin cho chúng con hôm nay được ăn. Xin cho chúng con hôm nay. Chúng con tha kẻ trong tội nghiệp. Xin cho lẽ chúng con quyết thắng. Sống cứu chúng con khỏi nơi. Vì nước, quyền, bình yên, nơi thuộc về Ngài.
Muôn dân trên mạng cầu đến ca dương, chúng ta Chúa Cha thật có tên thầy, lòng vui hát riêng ngàn hầu biệt luôn, ca đến ngợi khen Chúa ca vui vầy.
Xin Đức Chúa Trời ban ơi, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điện của Chúa Cái Thế Giêsu, sự thông công quyền năng, sự soi sáng của Đức Thánh Linh đổ trên hội thánh của Ngài. Chúng con sống một cuộc đời thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, ca ngợi Chúa, biết ơn Chúa và làm chứng nhân cho Chúa từ đây cho đến ngày Chúa của chúng con trở lại.